Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 528. Đồng học, xin xem Kệ Tụng Đại Trí Nhật Bồ Tát bài thứ 3, Mani Di Trụ Chủng Chủng Sắc Chân Kim Linh Đạt Như Dân Bố Bảo Giai Tứ Diện Liệt Thành Hàng Muôn Thác Tùy Phương Hàm Động Khải Diệu Hoa Tăng Ỷ Trang Nghiêm Trướng Bảo Thọ Chi Điều Cộng Nghiêm Sức Mani Anh Lạc Tứ Diễn Thùy Trí Hải Ư Trung Trạm Nhiên Tọa. Hai bài này là nói cùng một chuyện, chúng ta cùng đọc chung với nhau. Hai bài tụng này, Thanh Lương Đại Sư ở trong sớ sao nói với chúng ta, đó là lược biện bảy loại trang nghiêm. Bảy ở trong Phật Pháp là đại biểu cho ý nghĩa viên mãn, sự trang nghiêm vô lượng vô biên. Lược thuyết bảy loại. Bảy loại này chính là nói bài tụng thứ nhất, Bỉnh Nhiên Chiếu Diệu Cung Điện Trung. Nói về câu này, bài thứ hai, Như Lai Cung Điện Bất Tư Nghị, ý là nói câu thứ nhất. Do đó có thể biết chính bài kệ sau đều là tế thuyết của bài thứ nhất. Được, bây giờ chúng ta xem kinh văn. Mani Di Trụ Chủng Chủng Sắc. Mani bảo ở thế gian của chúng ta, ấy là vô cùng trân quý, hiếm có khó được. Ở trong thế giới Hoa Tạng thì giống như thế giới Cực Lạc, là dùng để làm vật liệu kiến trúc, đem nó dùng làm trụ cột. Chẳng trách cổ đại đức có câu rằng không đọc Hoa Nghiêm, không biết sự giàu sang của nhà Phật. Đạo lý ở ngay đây. Chủng chủng sắc ở trong nhất chân pháp giới của Phật Bồ Tát, những báo này tự nhiên đều phóng quang. Ở trong lục đạo, những báo vật này không thể tự phóng quang được. Ánh sáng của nó là do từ phản xạ ra. Góc độ phản xạ khác nhau, cho nên độ sáng của nó khác nhau. Sắc sáng vô lượng vô biên. Văn nhân bình thường hình dung là ngũ quan thập sắc. Đó là điều mắt thịt phàm phu chúng ta có thể quan sát được. Đó là nói sự trang nghiêm một cây cột trụ trong điện đường, chân kim linh đạt như dân bố. Bên ngoài cung điện, như cung điện của Trung Hoa thời xưa, mái dành nhà bốn mặt tạo thành mái cong bay, mà bốn bề của mái dành đều có treo chuông gió. Khi gió thổi, vang âm sắc hay, tai nghe hay tuyệt vời. Linh đạt, linh là cái nhỏ, đạt là cái lớn. Chuông gió lớn nhỏ trải khắp bốn bên mái, không những đẹp mà còn nghe hay. Bảo giai tứ diện liệt thành hàng. Cung điện kiến tạo cao hơn mặt đất, cho nên nhất định có thềm đài đi lên. Thềm đài này cũng là được tạo bởi bảy báu. Bảo giai tứ diện, từ trong đó chúng ta có thể tưởng tượng được bốn bề cung điện này là nhà nóc bằng. Nhà nóc bằng có thềm thang đi xuống dưới đất. Bốn mặt thềm báo xếp thành hàng. Môn thác tùy phương hàm động khải. Thác là cửa nhỏ. Nếu là điện đường với quy mô lớn, thì cổng sẽ rất cao lớn. Bốn mặt đều có cổng. Hàm động khải, cổng này đều là mở ra. Do đó có thể biết giảng đường cung điện này đang có hoạt động ở trong đó. Bốn mặt cổng của nó đều mở toang. Vào ra thuận tiện. Diệu hoa tăng nghỉ trang nghiêm trượng, đó là đồ trang sức. Trong đồ cũng có hoa. Tăng ỷ là một loại đồ thêu thùa lụa, là gấm vóc cao quý, làm thành tràng phan màn trướng. đó là bố trí bên trong điện đường. Trướng hoa, bên ngoài điện đường có cây báo. Bảo thọ chi điều cộng nghiêm sức. Chúng ta ở trong kinh điển đọc được bên trên cây báo có lưới văn, đều có trang sức. Những trân bảo này, cây cũng là được bảy báo tạo thành. Không những ánh sáng đang xen, gió thổi lá cây, lá và lá khi chạm nhau thì giống như chuông gió vậy. Tự nhiên hình thành khúc giao hưởng vô cùng hay đẹp. Chúng ta thể hội những cảnh giới này cho kỹ lưỡng. Mani anh lạc tứ diễn thùy, đây là sâu chuỗi các món báo. Rủ xuống bốn mặt, đó là nói bảy loại trang sức, hiển thị sự trang nghiêm của pháp đường. Những sự trang nghiêm này là biểu tuệ. Chúng bảo là biểu phước, phước tuệ trang nghiêm. Cành nhánh cây báo sâu chuỗi biểu giáo hóa, phương tiện thiện xảo. Hai chữ trí hải là biểu Như Lai, Đức Thế Tôn. Ngài ở trong bảo điện Trạm Nhiên Tòa, ngồi ở trong bảo điện xếp chân trang nghiêm. Lại xem bài thứ năm, Mani Di Vọng Diệu Hương Tràng, Quan Diệm Đăng Minh Nhược Dân Bố. Phúc dĩ chủng chủng trang nghiêm cụ, siêu thị chánh tri ư thử tọa. Tụng này là nói lưới văn. Giọng là nói về lưới văn. Mani Di Giọng Diệu Hương Tràng. Thanh Lương Đại Sư chú giải La Dĩ Bảo Vọng, Liệt Dĩ Hương Tràng, Bố Dĩ Diệm Minh, Phúc Dĩ Nghiêm Cụ. Đây là nói bố trí trần thiết trong cung điện. Lưới văn này không phải là lưới văn cây báo bên ngoài cung điện, mà là lưới văn trong cung điện. Lưới văn như thế hiện tại rất khó nhìn thấy. Các vị đồng học nếu có cơ hội tham quan cung điện của đế vương thời xưa như Cố Cung Bắc Kinh ở Nhật Bản, Hàn Quốc, có một số chùa chiền quy mô khá lớn. Phía trên điện đường vẫn là có lưới văn, là dùng tơ đồng sâu tạo nên. Hồi đầu khi tôi đến thăm Nhật Bản, thấy được khi đọc trong kinh điển, đến bên này mới tận mắt thấy qua. Lưới văn nó có hai tác dụng, một là làm cảnh đẹp. Thật ra tác dụng thật sự của nó là bảo vệ rường cột, vì rường đòn kèo cột trong cung điển này nói thực tại đều là vật nghệ thuật cao độ, điêu rường vẽ cột. Những gì được điêu khắc, được hội họa đều là những biến tướng đồ câu chuyện lịch sử về Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Chính pháp giới ấy đích thực là tinh phẩm, sợ chim sẻ lên rường cột làm tổ, nên mới dùng lưới văn để bao nó lại. Lưới văn này rất tỉ, bạn có thể nhìn thấy rất rõ ràng, có thể thưởng ngoạn. Nhưng bạn không thể sờ mó được nó. Khi cơ hội nhìn thấy, có thể lưu tâm quan sát cho kỹ. Ấy là nhân gian. Nhân gian không sánh bằng cõi trời. Lưới văn của Đại Phạm Thiên khi Phật đang giảng kinh thường hay tán thán. Chỗ này là cung điện của Tỳ Lô Giá Na Phật. Tự nhiên bất khả tư nghị. Hiển thị tánh đức cứu cánh viên mãn, đó mới là ý nghĩa thật sự. Quang diệm đăng minh, đây là sắp bày trong điện đường. Nhược dân bố, bốn mặt điện đường đều có thể nhìn thấy được. Phúc dĩ chủng chủng tra nghiêm cụ, câu này là lược thuyết, chính là không tế thuyết nữa. Chủng chủng tra nghiêm cụ, Chúng ta ở trong pháp hội cỡ lớn, ở Trung Hoa, ở Singapore, tự viện đạo tràng cử hành pháp hội thủy lục, pháp hội truyền giới, đó đều là quy mô rất lớn. Bạn nhìn xem trang nghiêm trong hiên Phật điện, chúng ta từ những chỗ này có thể tưởng tượng một sự khái lược. Siêu thị chánh tri ư thử tòa, câu này quy kết đến Thế Tôn ngưng túy xử pháp đường. Siêu thị chánh tri là tán thán Đức Thế Tôn. Thế Tôn ở nơi này giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh. Ngồi ngay ngắn ở trong pháp đường, ý nghĩa trong kinh này chúng ta phải thể hội được. Phần trước nói rất nhiều, chắc chắn không thể nào quên mất, không thể nào lơ là. Tỳ Lô Giá Na Như Lai là pháp thân Phật. Đạo tràng của Phật là pháp tánh độ. Bao lớn? Bao hư không pháp giới. Theo như trong Phật pháp thường giảng, tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Đó là tánh đức. Tánh đức quả thật là bao thái hư chu pháp giới. Cho nên những Bồ Tát này từ bảo tòa tuôn ra. Chứ không phải do Phật biến hóa, không phải như trong kinh giảng Quan Trung Hóa Phật vô số ức, ấy là biến hóa. Hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên, điều đó không phải. Đó là sự chân thật. Đại Bồ Tát tu hành chứng quả trong mười phương ba đời Bồ Tát Ma Ha Tát. Những người này từ pháp tánh độ tuôn ra, dùng bảo tòa, dùng cung điện để biểu pháp tòa của Như Lai, để biểu cung điện, để biểu đạo tràng. Chúng ta phải minh bạch ý nghĩa này. Tất cả món trang nghiêm, nếu chúng ta hỏi có hay không có sự tướng này, những sự tướng này có chứ không phải không có. Làm sao biết có? từ tâm tưởng sanh. Tây phương cực lạc thế giới A-di-đà Phật, nếu chúng ta hỏi có nhân vật A-di-đà Phật này không, có, khẳng định có. A-di-đà Phật có rồi. Ngài là Pháp thân Phật hay là Báo thân Phật, Ứng thân Phật? Phàm phu chúng ta phân biệt chấp trước. Phật ở trong Đại Kinh nói với chúng ta, thân của Phật một tức là ba, ba tức là một. Báo thân chính là Pháp thân, cũng tức là ứng hóa thân. Ứng hóa thân chính là báo thân, chính là Pháp thân. Không cần phân biệt chấp trước. Lìa tất cả phân biệt chấp trước, bạn mới thật sự thấy rõ chân tướng sự thật. Lìa tất cả phân biệt chấp trước, bạn mới thành tựu công đức thanh tịnh thuần thiện. Phật Bồ Tát ở thế gian này niệm niệm đều muốn thành tựu chúng sanh. Trong kinh thường giảng thành thuộc chúng sanh. Sự nghiệp thường thường không thể nào viên mãn. Nguyên nhân là gì? Chúng sanh không hợp tác với Phật. Sự không hợp tác này, chúng ta nói rõ ràng, nói minh bạch một chút, mọi người mới hiểu. Cách không hợp tác thế nào? Không thể tùy thuận lời Phật Đà dạy. Họ vẫn muốn tùy thuận ý kiến của mình mà làm. Tôi muốn tùy thuận ý kiến của tôi, anh muốn tùy thuận ý kiến của anh. Chúng ta ý kiến mỗi người không giống nhau thì khơi lên xung đột. Xung đột thì tạo thành mỗi bên không thể vui thích. Ý nghĩa này sanh khởi lên đối với sự hoằng dương chánh pháp, sự trụ thế chánh pháp, ác hẳn gây thành chướng ngại. Mình có phải hữu ý gây thành chướng ngại không? Không có, đích thực là vô ý tạo nên. Hữu ý là tội, còn vô ý là lỗi. Điều này chúng tôi ở trong trải nghiệm tu học hoằng pháp cả đời nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều lắm. Chính là điều cổ đại đức đã nói, hảo sự đa ma. Việc tốt rất dễ dàng gặp chịu phải ma chướng. Ma là đầy đọa, chướng là chướng ngại. Những ma chướng này thường là đều xuất phát từ thiện ý, chứ không phải ác ý. Chính là cá nhân kiên trì ý kiến của mình, không thể buông xuống phân biệt chấp trước của mình. Ở thế gian này làm việc khó, làm người càng khó hơn. Người thành công là người nào? Người nhường nhịn. Có thể nhịn, có thể nhường. Thấy người khác giành nhau gây thành nhiều sự chướng ngại cũng không kể làm gì. Tâm này vĩnh viễn là định. Như trong kinh nói, Thế Tôn ngưng túy xử pháp đường, trí hải ư trung trạm nhiên tọa, siêu thị chánh trì ư thử tọa. Bạn nhìn xem tâm Phật thanh tịnh biết bao. Thái độ này thông dong biết bao. Đó là điều chúng ta cần học tập. Bản thân chúng tôi hồi còn trẻ mới học, những tật xấu này đều có. Có một vài người đến khuyên nhủ chúng tôi, chúng tôi không những không thể chấp nhận, còn oán hận họ. Ai dám ở trước mặt ta nói lỗi lầm ta? Không ai dám nói. Người có trí tuệ họ đều học ngoan rồi, không kết oan cừu với người. Lão sư thị hiện làm gương cho chúng tôi thấy. Cho nên ở bên cạnh theo thầy bạn luôn luôn đều học được gì đó. Bạn thấy thầy đãi người ra sao? Người thiện lương thầy đối đãi thế nào? Người ác thầy đối đãi thế nào? Ấy là đại học vấn. Trong học sinh của mình có người vui lòng chấp nhận lời dạy, lão sư đối đãi thế nào? Có kẻ không thể chấp nhận, phê bình, chỉ trích, thì lão sư đối đãi bằng phương thức khác. Cho nên người xử điều khó xử phải khoan hậu đặc biệt. Tránh khỏi kết oán. Oan gia nên giải, không nên kết. Phải biết người với người kết oán đều là ở trong những sự vật rất nhỏ, chẳng hay chẳng biết, khởi một chút chút phân biệt chấp trước vậy. Hai bên này kia đều không để ý được, nhưng là gì? Đó là chủng tử. Sự oán kết kia nhân thật sự là ở chỗ này. Giống như căn bệnh ung thư vậy, vốn là khối u bướu to một chút chút, dần dần nó phình bự ra, phiền phức đến rồi đấy. Đại Thánh Đại Hiền thế xuất thế gian thường hay dạy bảo chúng ta phòng di đổ tiệm, chỗ cực kỳ nhỏ nhiệm phải biết ngăn ngừa. Điều lạc vặt nói thực tại quá dụng, ngăn không nổi đâu. Cách ngừa của ta thế nào? Phật Pháp Đại Thừa có phương pháp rất xảo diệu, đem tâm lượng mở mang, đó gọi là lớn mà quá tan đi. Một số tật xấu nhỏ như khối ưu bướu bị quá tiêu hoàn toàn. Phương pháp này hay tuyệt vời. Cho nên Đại Thừa học được hơn Tiểu Thừa, thành tựu của Đại Thừa chắc chắn nhanh chóng hơn Tiểu Thừa. Người Tiểu Thừa, Phật ở trong kinh nói, sau khi chứng đắc quả Tu Đà Hoàng, 7 lần giảng lai cõi trời cõi người mới có thể chứng quả A-la-hán. Thọ mạng nhân gian không dài, thọ mạng trên trời dài. 7 lần giảng lai cõi trời cõi người thì số năm tuổi ấy là đại số thiên gian rồi. Đại Thừa phương tiện, nhất là pháp môn Tịnh Độ, là Phật Pháp thành tựu hiển đời. Nhưng những chuyện như ngăn ngừa từ trong trứng nước phải hiểu được. Vì sao? Nếu không thì đến lúc sắp mạng chung, đó chính là nghiệp chướng, không thể giảng sanh. Chuyện này thì rắc rối lớn rồi. Cho nên bình thường đối với thuận cảnh thiện duyên chắc chắn không có tham luyến, không có phân biệt, không có chấp trước. Đối với nghịch cảnh ác duyên cũng không có mảy may sân khỏe, cũng không có phân biệt chấp trước. Người này gọi là chân tu hành. Người này đắc tu hành tam muội, có lẽ nào không giảng sanh? Chúng ta phải hiểu đạo lý này, thấy rõ chân tướng sự thật này. Kinh văn giúp đỡ chúng ta học tập có nhiều chỗ lắm. Chúng ta biết trang nghiêm đạo tràng làm sao thành tựu trí tuệ đức năng. Tướng hảo của mình chính là trang nghiêm đạo tràng thật sự. Lại xem bài thứ 6 tiếp theo: thập phương phổ hiện biến hóa dân, kỳ dân diễn thuyết biến thế gian. Như thị chúng sanh tất điều phục, như thị giai tòng Phật cung hiện. Năm bài sau đều là thuyết minh diệu dụng tự tại. Thanh Lương Đại Sư trong chú giải nói, bài kệ này là thân dân dĩ điều sanh, chánh hiển tiền văn hiện thập phương thổ. Trong bài kệ thứ nhất, câu cuối cùng là kỳ thân phổ hiện thập phương thổ. Ở đây tỉ thuyết cho chúng ta thập phương phổ hiện biến hóa dân. Biến hóa dân chính là ứng hóa thân. Như Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm trước thì hiện ở thế gian của chúng ta. Đó là một tôn trong ngàn trăm ức hóa thân. Nó không phải nói thân mà nó nói mây. Ý nghĩa này chúng ta phải năng thể hội. Nói thân, phàm phu rất dễ dàng chấp trước. Thân kiến rất khó phá. Nói mây, ý nghĩa của mây là chẳng phải có, chẳng phải không, vô cùng rõ ràng. Bạn có thể quan sát được tướng có, thể không, sự có, lý không. Bạn sẽ không chấp trước, bạn sẽ không phân biệt. Thân của chúng ta quả thật là như thế. Trong kinh này lại nói thêm, chính là ngay cả tâm kinh cũng nói rất rõ ràng, ngũ uẩn giai không, liệu bất khả đắc. Thân thể của chúng ta có thể nắm được không? Quả thật là không thể nắm được. Nếu bạn cho rằng có thân tướng đáng nắm được là bạn sai rồi. Cách nghĩ, cách nhìn này của bạn sai rồi. Không phải là chánh tri, chánh kiến, hay nói cách khác là tà tri, tà kiến. Chánh tri, chánh kiến là bất kỳ pháp môn nào thế xuất thế gian cũng không thể nắm được. Bất kỳ pháp môn nào thế xuất thế gian đều vô sở hữu. Đó là nói lời thật cho bạn. Đạo lý này sâu lắm. Chúng tôi ở phần trước nói qua, phần sau vẫn sẽ nói, phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Thời gian pháp hội quá dài. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ kinh này thất xứ cửu hội, là Thanh Lương Đại Sư nói. Nhưng bộ kinh này truyền sang Trung Hoa là không hoàn chỉnh. Trên thực tế chỉ có một nửa. Lý trưởng giả nói rằng là thập xứ thập hội. Chúng ta ngày nay nếu muốn đem bộ kinh này mọi người cùng nhau học tập với nhau, nói thực tại chỉ có nhờ cậy vào truyền bá Internet, nhờ cậy vào liên hệ Internet, chúng ta mới có thể giữ gìn. Nếu không thì không thể nào không gian dở. Hiện tại chúng tôi ở trong này mỗi một buổi học tập đều có bảo tồn thu hình. Cho dù có chỗ nghe được hay không, bảo tồn ở trong phần mềm Internet. Các vị đồng tu nếu có thời gian tùy lúc có thể tua ra xem. Đó là người hiện đại có phước báo mới có công cụ thuận tiện như thế. Hồi tôi học Phật thì không có. Không chỉ những thứ này không có, mà nói cho các vị, ngay cả máy thu âm cũng không có. Chúng tôi khi học tập với Lý lão sư rất nguyên thủy, hoàn toàn là lão sư nói miệng, tai chúng tôi nghe, toàn là nhờ ký ức. Cho nên vào thời xưa học kinh giáo cần có đủ điều kiện. Điều kiện bản thân là phải có tánh nhớ rất tốt, có sức lãnh ngộ rất mạnh. Bản thân bạn phải có đủ hai điều kiện này, ngoại duyên phải gặp được chân thiện tri thức, bạn mới có năng lực học. Người như vậy, trong một vạn người khó có được một người. Thời xưa lão sư giỏi muốn truyền pháp, tìm một học trò không dễ dàng. Đó gọi là khả ngộ bất khả cầu. Bạn không có đủ điều kiện này, bạn không có cách gì học tập. Người căn tánh trung hạ hiện nay đều có thể học. Là vì sao? Chúng ta có thu âm, có thu hình. Mới một lần ta học không hiểu, ta nghe lại lần thứ hai. Vào trước đây lão sư làm sao có thể giảng cho bạn lần thứ hai? Sau khi nghe một lần xong, nếu không nghe rõ ràng, những chỗ không thể hội được, không hỏi được, không lặp đi lặp lại, cho nên học tập tương đối không dễ dàng. Thính chúng thông thường ngày ngày đến nghe kinh, minh bạch một chút đạo lý, quay trở về lão thật niệm Phật, chỉ có thể đạt đến hiệu quả này. Bây giờ chúng ta nhờ cậy thu âm thu hình, có đồng học, đem những tư liệu này bật đi bật lại để học tập. Học tập mấy chục lần, một hai trăm lần, họ nhập cảnh giới rồi. Cổ nhân Trung Hoa thường nói thuộc năng sanh xảo, họ có chỗ ngộ rồi. Trường thời quân tu nhất môn tham nhập, tâm họ định rồi, vọng niệm ít rồi, phân biệt chấp trước giảm nhiều rồi, tâm họ định rồi, tâm tỉnh rồi. Tỉnh định có thể khai tuệ. Mặc dù không phải là đại triệt đại ngộ, nhưng tiểu ngộ chắc chắn có. Thường thường có điều ngộ nhỏ, đó là cảnh giới rất hay. Gom tiểu ngộ thì thành đại ngộ, gom đại ngộ thì có thể đại triệt đại ngộ. Cho nên chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát vô lượng vô biên, ứng hóa tại thế gian chúng ta, không nhất định là hình trạng nào, nam nữ già trẻ, trong mọi ngành mọi nghề đều có. Có thể khải phát cho ta, giúp đỡ điều ngộ của ta, ta biết người này là do Phật Bồ Tát thị hiện. Họ có phải là Phật Bồ Tát không? Rất khó nói. Duyên của ta thành thục rồi, bây giờ ta gặp được người này, Phật Bồ Tát có thể gia trì ở trên thân họ. Như trong thế tục chúng ta thường hay nghe đến việc mượn xác. Sự giá trị này mượn xác chúng ta, các vị dễ dàng thể hội, nhưng khác với mượn xác. Giá trị ở trên thân người này, tướng mà người này hiện, pháp gì chúng ta nói, không phải là điều bình thường họ có thể nói ra. Họ cũng không hiểu sao lại nói ra được vậy. Nói ra thì người nghe như chúng ta quảng nhiên đại ngộ. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư, bán củi, đem tiền trở về nhà, nghe được một người cư sĩ niệm kinh Kim Cang. Duyên của Huệ Năng Đại Sư thành thục rồi, ắt hẳn là chư Phật Như Lai gia trì người niệm kinh này. Người niệm kinh bản thân họ không hiểu biết, nhưng người nghe kinh là nghe được dần vị pháp vị của sự niệm kinh kia. Họ giác ngộ. Sự giác ngộ của họ là đại triệt đại ngộ. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đại triệt đại ngộ ở trong câu này, người niệm không hề biết là Phật gia trì họ. Sau khi Huệ Năng Đại Sư giác ngộ, sự gia trì này không có nữa, thì Phật không mượn xác nữa. Thập phương phổ hiện biến hóa dân. Sự gia trì này của Phật có thể gia trì ở trên thân người, có thể gia trì ở trên thân vật tướng. Đánh đá lửa tóe tia chớp, gió thổi lá cây, hoa nở hoa tàn, Phật đều có thể gia trì. Xem căn tánh của người này, dùng phương pháp gì để khải phát cho họ, để họ hễ nghe thấy là giác ngộ. Phật pháp nằm ở đâu? Không nơi đâu chẳng phải là Phật pháp, không khi nào chẳng phải là Phật pháp. Bạn có thể thể hội được sao? Kỳ dân diễn thuyết biến thế gian, đúng lắm đấy. Bạn đem những lời mà tôi nói nghe hiểu thật, nghe minh bạch rồi. Sự yêu thương mà chư Phật Như Lai đối với chúng ta, sự giúp đỡ đối với chúng ta, Ngài ở trong đó diễn là sự tướng, Ngài ở trong đó nói biến thế gian. Mấu chốt ở chúng ta là không phải đích thực chịu học Phật, muốn học Phật. Tôi nói lời này mọi người bảo tôi muốn thật, chúng tôi chịu thật. Muốn là vọng tưởng, chịu là chịu giả dối, bạn không phải là thật. Tại sao? Nếu là sự thật, bạn chắc chắn có thể y giáo phụng hành. bạn còn không thể đem sở học của chính mình thực hành hoàn toàn vào trong đời sống. Đó là không phải sự thật. Nguyên tắc quan trọng nhất mà Phật dạy chúng ta là dạy chúng ta đừng tham, đừng sân khỏe, đừng ngu si. Chúng ta có làm trọn không? Trong đời sống thường ngày, đối với mọi người, mọi sự, mọi vật, chúng ta vẫn là có khởi lòng tham, vẫn là có phân biệt, vẫn là có chấp trước, vẫn là không thể buông xuống. Không phải là thật. Quả nhiên thế giới thân tâm tất cả buông xuống, hoàn toàn tùy thuận lời Đức Phật dạy, thì bạn sẽ phát hiện ở xung quanh bạn, mọi người, mọi sự và mọi vật, bạn sẽ cảm giác được Phật Bồ Tát gia trì. Gia trì tất cả vạn vật, lại gia trì bản thân ta, khiến bản thân ta ở trong vạn sự vạn vật thường hay có thể ngộ nhập cảnh giới của Phật. Mời xem kệ tụng Đại Trí Nhật Bồ Tát, xem bài thứ 6: Thập phương phổ hiện biến hóa dân, kỳ dân diễn thuyết biến thế gian, nhất thiết chúng sanh tất điều phục, như thị giai tòng Phật cung hiện. Hai câu đầu bài kệ này đã báo cáo với các vị. Hiện tại chúng ta xem hai câu cuối. Câu thứ nhất là nói hiện thân, câu thứ hai là nói thuyết pháp, câu thứ ba là nói thành tích dạy học. Xác thực là giúp đỡ chúng sanh khởi sự thay đổi. Cổ nhân Trung Hoa thường nói, đọc sách thay đổi khí chất. Giáo học của Phật Pháp đương nhiên cũng không ngoại lệ. Khí chất là sự thay đổi về hình tượng. Hình tượng với thực chất chắc chắn là tương ứng. Cho nên Phật Đà giáo hóa chúng sanh, tóm lại không ngoài ba mục tiêu. Đối với người căn tánh trung hạ mà nói, giúp đỡ họ chuyển ác làm thiện, chuyển mê làm ngộ, giúp đỡ người trung hạ căn mà nói, chắc chắn là giúp đỡ họ chuyển mê làm ngộ, chuyển phàm thành thánh. Đương nhiên thay đổi khí chất. Do vậy nhất thiết chúng sanh tất điều phục. Trong cửa nhà Phật không bỏ một người. Người không có thiện căn thì giúp đỡ họ trồng thiện căn. Người đã có thiện căn thì giúp đỡ họ tăng trưởng thiện căn. Người tăng trưởng thiện căn đến mức độ nhất định thì giúp đỡ họ thành thục thiện căn. Người thành thục thiện căn thì chắc chắn giúp đỡ họ khế nhập cảnh giới Phật Bồ Tát. Chúng ta nói chung là chứng quả. Những chỗ này chúng ta phải thấy rõ. Chúng ta cần học tập. chúng ta không có trí tuệ và phương tiện thiện xảo giống như Phật Bồ Tát, nhưng không thể không học. Học một chút chút như vậy cũng tính là khá lắm. Vì vậy, chúng ta đối với quán cư không thể không xem trọng. Ở trong xã hội hiện đại, có rất nhiều người đối với Phật Pháp nảy sinh hiểu lầm, thậm chí là có sự hiểu lầm tương đối nghiêm trọng. Đích thực không biết Phật Pháp là gì. Xem Phật Pháp, nhìn nhận như là tôn giáo. Tôn giáo là gì họ cũng không biết. Cho nên ở trong hoàn cảnh này, chúng ta phải giúp đỡ tất cả chúng sanh, nên bạn phải biết chuyện nào là quan trọng nhất. Ác cần phải giúp đỡ đại chúng xã hội nhận thức Phật giáo, nhận thức tôn giáo. Đích thực phải làm rõ ràng, làm minh bạch. Làm rõ ràng thật, làm minh bạch thật, họ mới biết giáo học của nhà Phật có điều hay đối với họ. Điều rõ rệt nhất là người thế gian muốn phát tài, trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Phật thật sự có thể giúp đỡ bạn phát đại tài. Người thế gian muốn mình có thông minh trí tuệ, Phật xác thực có thể giúp đỡ bạn. Người thế gian muốn trường sinh bất lão, Phật đều lo giúp được. Bạn được thấy rõ, bạn mới biết học tập ra sao. Phần trước đã giới thiệu với các vị, Thích Ca Mâu Ni Phật đem dương vị và vinh hoa phú quý của Ngài từ giả hết đi, đi tu đạo, đi làm giáo học xã hội đa nguyên văn hóa. Làm điều này rốt cuộc vì sao? Động cơ phải biết được. Ngài nhìn thấy người thế gian sanh lão bệnh tử, ái biệt ly, cầu bất đắc, oán tăng hội. Ngài nhìn thấy những cảnh khổ này không cách nào giải quyết. Ngài đi học đạo. Đích thực Ngài đã học được rồi. Những vấn đề này ở trước mặt Ngài đều giải quyết toàn bộ rồi. Giải quyết viên mãn. Dạy dỗ thế nhân. Nếu bạn muốn mãi mãi miễn trừ nỗi khổ sanh lão bệnh tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, thì bạn tiếp nhận lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài có thể đem những vấn đề này giải đáp viên mãn cho bạn. Bạn học hiểu rồi, cả đời thọ dụng bất tận. không những là cả đời thọ dụng bất tận, mà nói thực tại đời đời kiếp kiếp thọ dụng bất tận. Tôi vô cùng cảm tạ Đức Phật. Ngài là vị lão sư căn bản của ta. Pháp này là do Ngài truyền lại. Người giới thiệu Phật Pháp cho tôi là tiên sinh phương Đông Mỹ, đó là đại triết học gia cận đại của Trung Hoa. Cuối đời dường như ông hoàn toàn học tập Phật Pháp Đại Thừa, nhất là Phật Pháp Đại Thừa thời Tùy Đường với kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Sức mà ông dụng nhiều nhất, thời gian dụng dài nhất. Khi ông hướng dẫn cho tôi, khích lệ tôi rằng học Phật là sự hưởng thụ tối cao của cuộc đời. Đó là lão sư tiếp dẫn cho tôi. Sau khi tiếp xúc Phật Pháp, chỉ đạo cho tôi là Chương Gia Đại Sư. Tôi theo Ngài 3 năm. Cơ sở Phật Pháp của tôi là do lão nhân gia Ngài đặt nền móng cho tôi. Lấy cơ sở như vậy, thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thành tựu suốt 10 năm. Khi tôi chưa học Phật là phàm phu tiêu chuẩn, không khác mấy với Liễu Phàm tiên sinh hồi trước khi chưa gặp được Vân Cốc Thiền Sư. Tập khí phiền não vô cùng sâu nặng, cống cao ngã mạn, không coi ai ra gì, cuồng vọng đến cực điểm. May rủi trong đời quá khứ có một chút thiện căn phước đức nhân duyên vậy, gặp được chân thiện tri thức. Những lão sư này gặp phải người cuồng vọng như tôi còn chịu dạy tôi, ấy chính là tôi có một chút thiện căn hiếu học. Tôi có thể hiếu thân tôn sư. Tôi đối với lão sư có lòng cung kính hoàn toàn, ngưỡng mộ lão sư, nghe lời lão sư. Điều lão sư dạy dỗ tôi có thể làm trọn. Tôi thật sự có thể làm được. Lão sư nhìn thấy rồi, dạy tôi một chút thì tôi có thể làm được một chút, nên Ngài chịu dạy. Dạy tôi một chút làm không được, thì gặp mặt nhau rồi chiêu đãi bạn khách khí lắm, không dạy cho bạn nữa. Cả đời này người trải qua như tôi, phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, làm sao tiêu nghiệp chướng, làm sao quay đầu, làm sao chuyển đổi được. Đương nhiên về chuyện này vẫn là cần thiện căn phước đức nhân duyên. không thể miễn cưỡng. Cho nên tôi thường hay khích lệ các đồng học, cả đời này các vị có thể thành tựu hay không, mấu chốt là ở chính mình có phải đích thực hiếu học không. Hiếu học thật sự ấy là thật sự phải khắc phục tập khí phiền não của mình. Thật sự phải buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, đặc biệt là phân biệt chấp trước phải buông xuống, buông xuống thành kiến chủ quan của mình, tiếp nhận lời dạy trong kinh điển. Tu hành ở đâu? Nói thực tại, 80% thậm chí là nói 90% là tu ở trong hoàn cảnh nhân sự. Sống chung giữa người với người, bạn có thể làm tốt được sự tình này thì khoảng cách thành Phật không xa. Còn lại 10% là sống chung với hoàn cảnh tự nhiên. Sống chung giữa người với người khó lắm. Phật dạy phương pháp cho chúng ta tứ nhiếp lục độ. Không thể không làm tròn. Tứ nhiếp là phương pháp, là cách làm. Lục độ là nguyên tắc chúng ta xử sự đãi người. Điều đầu tiên chính là dạy chúng ta buông xuống, bố thí đi. Buông xuống điều gì? Buông xuống tập khí phiền não, buông xuống tự tư tự lợi, buông xuống tham sân si mạng, buông xuống danh văn lợi dưỡng, buông xuống sự hưởng thụ ngũ dục lục trần. Bạn mới có thể học Phật. Tại sao? Phật là trí tuệ, đức năng, tướng hảo, cứu cánh viên mãn. Tại sao điều kiện tiên quyết phải đem những thứ này buông xuống? Những thứ này không buông xuống là chướng ngại. Tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. 16 chữ này là tên giặc của tánh đức. Nếu bạn không rời khỏi, nó sẽ chướng ngại bạn. Chúng ta làm sao có minh tâm kiến tánh? Làm sao có thể khôi phục tánh đức? Trong tánh đức có trí tuệ vô lượng, đức năng vô lượng, tướng hảo vô lượng. Phải dẹp chướng ngại đi trước. Nhất thiết chúng sanh tất điều phục. Tất cả chúng sanh này là chúng sanh hiếu học, là chúng sanh biết nghe lời, là học sinh đối với lời lão sư dạy, làm trọn không hề tổn bớt. Họ điều phục rồi. Điều có nghĩa là chuyển, chuyển biến rồi. Chuyển mê làm ngộ, đó là điều. chuyển ác làm thiện, ấy là phục. Đem tập khí phiền não của mình đè lại. Trong kinh Bát Nhã nói là hàng phục phiền não. Như thị giai tòng Phật cung hiện, đó là nói những sự dạy học của Phật, thành tựu dạy học đều là hiện ra ở trong cung điện này. Cung điện này chính là lời dạy của Phật Bồ Tát. Lại xem bài thứ bảy sau đây. Mani di thọ phát diệu hoa, thập phương sở hữu vô năng thật, tam thị quốc độ trang nghiêm sự, mạc bất ư trung hiện kỳ ảnh. Bài kệ này bảo thọ hiện tam thế chi trang nghiêm. Tam thế là quá khứ, hiện tại, vị lai. Trong một buổi này có vẻ là học lịch sử, để chúng ta liễu giải quá khứ, nhận thức hiện tại, dự biết tương lai. Đó là đem tri kiến phàm phu chúng ta hiến tiền mà nói. Còn chư Phật Bồ Tát, các ngài đã đột phá giới hạn của thời không, cho nên đích thực đem quá khứ, hiện tại, vị lai biến thành một thể, đồng thời hiện bày ra hết ở trước mặt. Cảnh giới hiện lượng mà nhà Phật nói tuyệt đối không phải là phán đoán, không phải là thăm dò. Đó là ý nghĩa trong kinh. Chúng ta phải học tập. Học từ đâu? Không thể không biết. Mani di thọ phát diệu hoa. Từ một câu này chúng ta có thể thể hội được nghĩa thú biểu pháp của nó. Mani là báo. Báo này là gì? Là trí tuệ đức tướng. Từ trong trí tuệ đức tướng phát ra, hoặc giả là nói hiển hiện ra, tu nhân chứng quả. Diệu hoa là nói tu nhân. Có nhân ắt có quả. Nhân chẳng lìa quả, quả chẳng lìa nhân. Nhân quả đồng thời. Nhân quả chẳng hai. Chúng ta ở trong tất cả Phật sự, Phật sự này chính là giáo học của nhà Phật. Nhà Phật không có chuyện gì khác, nó là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Sự nghiệp của nó chính là dạy học. ta biết bao nhiêu, ta hết sức vui lòng truyền dạy cho người khác, không có bất cứ điều kiện nào. Công tác nghĩa vụ, không thu học phí. Cúng dường của các đồng học tùy ý, tuyệt đối không phải nói cúng dường nhiều thì nhìn bằng ánh mắt khác, không cúng dường thì hiềm bỏ, không có chuyện đó. Cúng dường nhiều đi nữa, nhất loạt bình đẳng. Nếu trong đó có phân biệt, có cao thấp, thì tự mình đọa lạc, bị chuyển bởi cảnh giới bên ngoài, sai lầm hoàn toàn rồi. Đạo lý này không thể không hiểu, những chuyện này không thể không giữ phòng. Chắc chắn không thể đọa lạc. Gặp được một đại thí chủ cúng dường cung điện bảy báo, đại đạo tràng rộng lớn, thành tựu tín chúng vô số. Nếu bạn mà nhìn họ bằng ánh mắt khác là bạn sai rồi. Thì các vị tu là gì đây? Phước đức, phước bao hữu lậu trong tam giới, không mấy liên can gì với liễu sanh tử xuất tam giới. Đó không phải là gây nên sai lầm lớn sao? Tu phước báo không khó. Duyên liễu sanh tử này khó được. Bách thiên vạn kiếp năng tao ngộ. Nếu chúng ta lơ là rồi, không thể nắm bắt được, thì thật đáng tiếc. Thoát ly không nổi tam giới, chắc chắn là tiếp tục chịu luân hồi. Chỉ cần chịu luân hồi thì nói lão thật cho bạn, khẳng định thời gian ở trong ba đường ác dài, thời gian của ba đường thiện ngắn. Cho nên chúng sanh lục đạo, ba đường ác là nhà cũ của họ, ba đường thiện là ra ngoài tham quan du lịch kỳ nghỉ. Chân tướng sự thật này chúng ta không thể không biết. Cho nên Phật pháp khó gặp. Gặp được phải biết quý tiếc. Phải biết y giáo phụng hành. Đừng đợi ngày mai, đừng đợi sang năm. Có hơi chờ đợi là cả đời này bỏ uổng. Cần nắm bắt ngay hiện tại. Hiện tại là làm. Chắc chắn không có chờ đợi. Đó gọi là tinh tấn. Thập phương sở hữu vô năng thất. Thất có nghĩa là so sánh. Hết thảy mọi thắng sự trong mười phương đều không thể nào đánh động ngang hàng với giáo học Phật Pháp. Vì sao? Phật Pháp là giúp đỡ bạn mở trí tuệ chân thật. Chỉ có trí tuệ chân thật mới có thể giải quyết mọi vấn đề của thế xuất thế gian. Gần đây có mấy vị đồng học tặng cho tôi mấy quyển trước tá của Thoại Bì, còn có loại bây giờ trên thị trường thông thường không mua được, họ đến đồ thư quán chụp in ra để cho tôi. Tôi vô cùng cảm kích. Vị này, cách nhìn của ông căn cứ trên lịch sử. Ông là một nhà sử học, phương pháp sử học đích xác là đột phá thông lệ của các nhà sử học trước đó. Dùng thuật ngữ chung hiện giờ mà nói, ông là một nhà cách mạng sử học. Các nhà sử học Trung Hoa ngoại quốc, quá khứ phạm vi được họ nghiên cứu tóm lại không nằm ngoài một triều đại chính trị. Kinh tế cho đến cả quân sự quốc phòng, tóm lại là lấy điều này làm phạm vi. Ông gạt bỏ hoàn toàn những điều này đi. Ông dùng văn hóa để làm trục chính cho nghiên cứu của mình. Đó là cách nhìn khác với những nhà sử học trong quá khứ. Từ quan điểm văn hóa đã siêu việt triều đại, đã siêu việt chính trị, đã siêu việt kinh tế, đã siêu việt quân sự, có thể nói tất cả đều siêu việt rồi. Quan sát của ông giải quyết vấn đề của thế kỷ thứ 21. Ông nói chỉ có học thuyết Khổng Mạnh với Phật Pháp Đại Thừa có năng lực giải quyết. Cho nên ông nói thế kỷ 21 là thế kỷ của người Trung Hoa. Có rất nhiều người nghe lời ông nói không hiểu rõ ý của ông, cho rằng Trung Hoa vào thế kỷ 21 sẽ lớn mạnh lên. Thế là nhiều quốc gia phát sinh lo sợ, sợ rằng lại có hiểm họa da vàng lần nữa. Đó không phải là ý của Thoại Bì. Ý của Thoại Bì là văn hóa Trung Hoa, cũng tức là học thuyết Khổng Mạnh với Phật Pháp Đại Thừa. Sẽ mang lại an định, hòa bình, phồn vinh, hạnh phúc cho thế giới. Đó mới là tổng kết học vấn cả đời của Thoại Bì. Ngày nay, những khu vực nào có năng lực để làm chuyện này? Ông nói bốn quốc gia. Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. Bốn quốc gia này là trục chính của nền văn hóa Trung Hoa. Người Nhật Bản nếu là giác ngộ rồi, thật sự có thể làm trọn được nho với Phật Pháp Đại Thừa, thì người Nhật Bản lãnh đạo toàn thế giới. Người Hàn Quốc giác ngộ rồi, nếu người Hàn Quốc có thể làm thật, thì người Hàn Quốc lãnh đạo toàn thế giới. Ông là có ý này, tuyệt đối không phải là nói chủ nghĩa bá quyền. Ông đang nói văn hóa. Nhưng cách nhìn của ông có khả năng vẫn là người Trung Hoa sẽ đi làm. Vì sao? Trung Hoa từ thời nhà Hán dựng nước cho đến ngày nay, Lưu Bang kiến quốc, hai ngàn ba trăm năm nay, quốc gia Trung Quốc này mặc dù có thay triều đổi đại, nhưng thủy chung vẫn duy trì đại nhất thống. Đó là sức mạnh gì? Sức mạnh của văn hóa. Đó không phải là quân sự. Dùng phương pháp quân sự ắt chuốc về thất bại. Người Nhật Bản đối với Trung Hoa đã thất bại rồi. Dùng văn hóa thành công. Nhà Nguyên dùng văn hóa, nhà Thanh dùng văn hóa. Dân tộc thiểu số thống trị dân tộc đa số, họ làm thành công rồi. Khi Mãn Thanh nhập quan, quân Thanh chỉ có 12 vạn người. 12 vạn người này đánh bại nhà Minh, thống nhất Trung Hoa, hưởng quốc hơn 260 năm. Họ dùng gì? Dùng nho gia, dùng học thuyết Khổng Mạnh, dùng Phật Pháp Đại Thừa. Sức mạnh của văn hóa, ảnh hưởng của văn hóa rất lớn, rất lớn. Cho nên mọi người nếu thật sự hiểu rõ ý của Thoại Bì, thì đối với Trung Hoa sẽ không có ôm giữ ý nghĩ lo sợ này. Chúng tôi xem những dòng mà ông viết nói thực tại, tôi hết sức bội phục. Ông nói rất có đạo lý. Đó là nói thập phương sở hữu vô năng thật. Giáo học của Phật Đà, giáo dục của Phật giáo, vì đại chúng xã hội hiện tại nảy sinh hiểu lầm nghiêm trọng đối với nó, cho nên không thể không rắc rối một chút. Trước tiên làm công tác chính danh. Khổng lão phu tử nói danh bất chính, tắc ngôn bất thuận. Làm chính danh trước, đem danh từ này tu chính, thêm hai chữ giáo dục Phật Đà. Danh từ này người ta hễ nhìn là thấy mới mẻ, không để nội nảy sinh hiểu lầm. Giáo dục Phật Đà. Giáo dục Phật Đà là loại giáo dục nào? Là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Thích Ca Mâu Ni Phật là người làm công tác nghĩa vụ giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. cả đời kính nghiệp. Mỗi ngày lên lớp cho đại chúng 8 tiếng, 49 năm không ngơi nghỉ. Ở trong lịch sử không tìm ra được người thứ hai, người nào đối với sự nghiệp của mình chăm chỉ như vậy, tôn trọng như vậy. Đó đều là Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện cho chúng ta thấy. Chúng ta cần ở những chỗ này học tập. Thời kỳ mạt pháp, phàm phu, phiền não, nghiệp chướng sâu nặng, muốn làm nhưng tinh thần thể lực không đủ, đích thực gọi là tâm có thừa mà sức không đủ. Tại sao không chịu học Phật Bồ Tát, không thể đột phá tập khí ác của mình? Người nào có thể làm được không sợ khổ, người hâm hở vươn lên, loại người này có thể làm được. Họ nhất định đem tập khí phiền não của mình khắc phục. Thân thể không tốt không phải là vấn đề. Thân thể vì sao không tốt? Phiền não của bạn nhiều, thân thể không tốt. Tập khí nặng, thân thể không tốt. Phật dạy chúng ta đạo dưỡng sinh, tâm địa quả nhiên chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, bệnh tật nào cũng không có. Thân thể là trong suốt, tuổi tác lớn đi nữa, cơ quan vận động là bình thường, mạch vẫn thông suốt, huyết khí thông suốt, nào có bệnh. Bệnh đến từ đâu? Lười nhác là bệnh. Lười chết rồi, lười sẽ chết người đấy. Chưa nghe nói ai chết vì siêng năng, không có. Người chết vì lười nhác. Chúng ta thường hay nói hoạt động, hiện tại làm hoạt động gì? Hoạt, hoạt thì phải động. Siêng năng mới động được, lười nhác thì chẳng động. Chẳng động thì chết rồi. Không phải là đạo lý này hay sao? Những điều này là nói tất cả pháp hỷ xuất thế gian không thể nào so sánh với giáo học đa nguyên văn hóa của nhà Phật. Mục tiêu của giáo học này là trí tuệ cứu cánh viên mãn, đức năng cứu cánh viên mãn, tướng hạo cứu cánh viên mãn. Cho nên không có cách gì sánh được. Tam thị quốc độ trang nghiêm sự, quốc độ là cõi đất của chư Phật. Để chúng ta liễu giải Phật quá khứ tu hành chứng quả như thế nào. giáo hóa chúng sanh thế nào? Giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ, giúp đỡ tất cả chúng sanh quay đầu thế nào? Giúp đỡ tất cả chúng sanh sanh khởi tính tâm đối với mình. Điều này là rất quan trọng. Có nhiều người học Phật nhiều năm, Phật Pháp hay đấy, nhưng tôi không có tính tâm. Ngài là Phật, Ngài là Bồ Tát, tôi là phàm phu. Tôi làm sao có thể sánh với Ngài? Tính tâm mất sạch hết. Người này hảo tâm, chứ không phải người xấu. Họ có thiện căn, chỉ là thiếu sót tính tâm. Chúng ta phải giúp đỡ họ thế nào? Cho nên nếu không có hiện tướng, sự hiện tướng này chính là điều trong khoa học hiện nay đã nói là đem chứng cứ ra, họ mới tin tưởng. Chúng ta phải làm gương tốt. Gương này chính là chứng cứ. Cư sĩ Lâm 3-4 năm nay, những gì họ đã làm chính là một tấm gương tốt của giáo hóa Phật Đà. Tạo thành một hình tượng tốt. Nói thực tại, hình tượng này còn cách lý tưởng của chúng ta xa, thật xa đấy. Hình tượng này đã lan khắp thế giới, đã vì rất nhiều nơi trên thế giới. Thật sự đối với nhân sĩ ngã hướng theo Phật giáo, họ hâm mộ và họ tán thán. Vì sao cách lý tưởng còn xa xôi lắm? Không có gì khác, là nghe kinh không đủ. Nghe kinh không đủ chính là giác ngộ không nhiều. So với người bình thường có một chút giác ngộ rồi, nhưng không nhiều. Sau đó chúng ta mới nghĩ được tại sao Thích Ca Mâu Ni Phật miệng đắng lòng thương thuyết pháp 49 năm. Ngài vì điều gì? Chúng ta nếu quan sát từ những chỗ này, thể hội từ những chỗ này, nếu muốn Phật giáo hưng vượng, ngày ngày phải giảng kinh. Một ngày giảng 2 tiếng không đủ. Một ngày 24 tiếng, 2 tiếng lắng nghe chánh pháp, 22 tiếng khởi tà tri tà kiến. Làm sao có thể thành công? Những năm trước tôi ở cư sĩ Lâm giảng kinh, buổi tối mỗi ngày giảng 1 lần 2 tiếng, không có người giảng. Bây giờ lớp bồi quấn đã mở mấy đợt, hiện tại là đợt thứ 6. Pháp sư trẻ tuổi học biết giảng kinh, cư sĩ nhiều lên. Tôi thấy học sinh bồi quấn của chúng tôi hồi quá khứ có thể giảng khá lắm, chúng tôi nghe được rất hoan hỷ. Chỉ ít có 30 người. Đạo tràng của cư sĩ Lâm, đạo tràng của Tịnh Tông học hội. Đạo tràng hẻm 17 vừa mới mua lại để thành lập. Nếu có 30 đồng học luân lưu đi giảng, ngày ngày đi giảng, mỗi ngày chỉ ít 4 tiếng. Hai người, ba người giảng đều tốt, có thể giảng các kinh luận khác nhau, nhưng phải có cùng một phương hướng, cùng một chỉ quy. Tông chỉ của dạy học chắc chắn không rời khỏi giúp đỡ đại chúng chuyển ác làm thiện, chuyển mê làm ngộ. Đó là nguyên tắc chung, mục tiêu chung, phương hướng chung của giảng kinh thuyết pháp. Giúp đỡ đại chúng xã hội nhận thức Phật giáo. Bản thân chúng ta nhất định phải như lý, như pháp tu hành, làm ra gương mẫu để cho đại chúng xã hội thấy. Có cầu tất ứng, cầu tài được tài. Những năm này cư sĩ Lâm đến cúng trai, mọi người đều nhìn thấy. Có rất nhiều nhân sĩ đạo tràng ngoại quốc đều biết cư sĩ Lâm cúng trai miễn phí. Mỗi ngày ăn cơm hơn 1.000 người, ngày nghỉ trong tuần 3-4.000 người. Cúng dường tài, càng cúng dường càng nhiều. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi, cơn bão tài chính mấy năm trước ở Đông Nam Á, lấy Phật giáo mà nói, mỗi một đạo tràng thu nhập đều giảm sút đi một nửa, còn có nơi không có thu nhập, cư sĩ Lâm không có ảnh hưởng, thu nhập mỗi tháng có tăng trưởng. Nguyên nhân gì? Có cầu tất ứng. Cách cầu ra sao? Hoàn toàn tuân theo hướng dẫn của Đức Thế Tôn. Phương pháp cầu tài là bố thí tài, cúng dường tài. Phương pháp cầu pháp, cầu thông minh trí tuệ, là bố thí pháp, cúng dường pháp. Cầu khỏe mạnh sống lâu là bố thí vô ý, cúng dường vô ý. Làm được rồi, một chút hoài nghi đều không có. Toàn tâm toàn lực đi làm, chắc chắn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước nghi hoặc của mình đoạn dứt. Đối với giáo học của Phật pháp, sanh khởi tính tâm quyết định. Thì có thành tựu. Mạc bất ư trung hiện kỳ ảnh. Trung này chính là trong giáo học Phật pháp, trong học tập đều làm ra hết cả. Đó chính là thị hiện hiện tướng, có thể đoạn nghi hoặc sâu nặng của tất cả chúng sanh đối với Phật pháp. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.